Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh kính chào ông Trần Quang Duật. Và trước khi mời ông vào vị trí host thì ông có gì thông báo với quý khán giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, trong cái bữa tiệc mà gia đình Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn gặp nhau đó, nhà văn Trịnh Bình An đặt cho tôi cái tên là Châu Điên. Thì bây giờ đã lại thêm một cô em gái Châu Điên nữa. Mà cái nhà văn Trịnh Bình An này chưa nấu xôi chè để cúng tên. Thì ra khi nào tôi gặp thì tôi sẽ bắt cô ấy phải nấu chè rồi tôi mới biến thành Châu Điên. Cũng mong rằng tại mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ tôi có một cô em gái Châu Điên. Để mai mốt mà khi mà Cộng sản nó sập tiệm đó thì tôi sẽ bắt chước theo cụ Nguyễn Du. Tức là buông cây trường kiếm ôm bầu gió thu, đi đến đâu cũng có những người em gái để tiếp đón. Thì thưa Nam Anh, đúng vào lúc mà đang ngồi soạn chương trình thì cái vùng của chúng tôi mất điện 2 ngày. Bây giờ có điện, tôi nhận được một cái tấm chi phiếu $150 của một người em gái ở tiểu bang Ohio, cũng xưng là em gái Châu Điên, gửi cho người lính bóp cò đổi tên là thương binh Trần Văn Do, một người lính cọc biển bị thương đợt 2 trong Tết Mậu Tân tại Sài Gòn. Thay mặt cho anh thương binh Trần Văn Do, xin tri ân cô em gái Châu Điên của tiểu bang Ohio. Và cô em gái này cho biết các cái nội dung và câu chuyện ở trong chương trình Áo Trận Bạc Màu rất là cảm động. Và đặc biệt là qua sự diễn tả giọng nói nhẹ nhàng và tình cảm của Nam Anh, nghe nó thấm vào lòng ghê lắm. Quan trọng hơn hết là trong cuối thơ có đề 6 chữ Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thì một người em gái mà họ còn nghĩ đến cái chữ 6 chữ của anh em chúng ta, thì tôi mong rằng khi chương trình này đến quý vị mặc đồ nhà binh thì xin hãy trân trọng gìn giữ 6 chữ Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Có một độc giả nhà binh hỏi tôi cái chuyện anh Trần Văn Do gặp tôi là sau khi anh ta về hành quân thì anh ta sẽ đào ngũ, chuyện này có thật hay không và tại sao người lính lại dám gặp anh như vậy. Thì thưa quý chiến hữu, cách đây gần 9 năm khi tôi nhận làm người lính truyền thông hay là người lính truyền tin cho SPTNDC của ông Võ Thành Nhân, ông có nói với tôi một câu như này: thưa chú, con xin tất cả các sự kiện mà chú trình bày phải là sự thật. Và thưa chiến hữu, từ trước đến nay gần 9 năm khi vác loa đi để mà loan tin, thì xin thưa với quý vị là tất cả những cái chuyện của chúng tôi nói ở đây đều là sự thật 100%. Tuy nhiên cái yếu tố thời gian có thể sai về ngày tháng, nhưng mà cái sự kiện hoàn toàn là có thật 100%. Cái người lính đó, thì trong cái quan điểm chỉ huy của chúng tôi thì sau khi lang thang ở đại học 2 năm cũng đọc rất nhiều sách về leadership, rồi những cái chuyện quẳng gánh lo đi hay là đắc nhân tâm vân vân. Nhưng đặc biệt trong thời gian 2 năm huấn luyện tại trường võ binh quốc gia Việt Nam với ông trung tá văn hóa vụ trưởng Doanh đó, thì ông đã làm cho tôi suy nghĩ về cái chữ lính rất nhiều. Tôi không có ngại ngùng gì để cho tất cả những anh em binh sĩ khi họ có chuyện cần, họ có thể gặp tôi để trình bày. Khi người lính họ đã không muốn ở với mình thì không có cách nào giữ được. Thành thử ra cái sự thật của chúng tôi sẽ có một vài câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Thì bây giờ đó thì xin mời Nam Anh có đôi lời với cô em gái của chương trình là ở Ohio, Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh khi mà nghe cái tấm lòng của chị nghĩ đến những người thương binh như vậy, Nam Anh cũng rất là cảm động và cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn yểm trợ cho thương phế binh cọp biển Trần Văn Do thì xin quý vị có thể gọi vào số là 703-928-9326, 703-928-9326. Quý vị sẽ được hướng dẫn. Và bây giờ thì Nam Anh xin được bắt đầu với ông Trần Quang Duật. Thưa ông, qua cái câu chuyện mà ông nói về thiếu tá Trần Văn Hợp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên, thì Nam Anh thấy hình như ông còn có điều gì muốn trình bày thêm nữa, thì Nam Anh xin mời ông ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, có một cái nhận xét cá nhân như thế này là sau khi mà Nam Anh làm việc với lại chú em tinh thần của tôi là Phạm Ngọc Hoan, là một nhà phong thủy, một nhà tử vi, một nhà bấm độn, và lại là một chuyên viên về football thì chắc chắn Nam Anh đã học được một vài chiêu của ông đàn em của chúng tôi là Phạm Ngọc Hoàng. Thì đúng như Nam Anh nói, tôi có một vài điều nữa mà để nói về cái lịch sử của thiếu tá Trần Văn Hợp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên với chúng tôi như thế này, là khi mà ông từ Sài Gòn ra Quảng Trị đó, thì ông có cầm cho tôi một ký cà phê, hai tút thuốc, đường và một số tiền mà mẹ tôi hàng tháng là cứ vào 15 là gửi ra cho tôi tiêu. Tôi nhớ rất rõ trong một buổi trưa cơm trưa ông có nói tuần này sẽ có đề tài huấn luyện là thi hành trước, khiếu nại sau và tinh thần trách nhiệm của người lính. Thì ông bảo tôi chuẩn bị tuần sau cái là tôi bắt đầu huấn luyện hai cái chương trình này. Khi buổi huấn luyện được tổ chức xong với cái chủ đề là thi hành trước, khiếu nại sau, thì đây là một cái lệnh đầu tiên mà bất cứ người quân nhân nào muốn trở thành lính của Việt Nam Cộng Hòa thì bắt buộc phải có câu này trước. Nghĩa là cái lệnh mình, người ta ra, cấp trên ra thế nào thì bắt buộc anh phải thi hành trước đã, rồi sau đó sau khi thi hành xong anh mới lại có quyền thắc mắc và khiếu nại. Rồi cứ tinh thần trách nhiệm, từ người lính đến người quan, ông quan ai cũng có một cái tinh thần trách nhiệm như vậy. Sau khi được huấn luyện xong thì trong một buổi phiên họp tham mưu của tiểu đoàn, thiếu tá Hợp cũng nói với tôi một câu như thế này: đại úy Chọn cho tôi một cái sự vụ văn thư cấm đánh bài. Tôi muốn là cái sự văn thư này do đại úy soạn sẽ được đưa lên các đại đội trong kỳ tiếp tế kỳ tới. Thì cứ mỗi một 5 ngày đó thì chúng tôi có một đợt tiếp tế đưa lên các cái đơn vị. Thì do đó có những cái văn thư hay sự văn thư nào thì thường thường là chúng tôi gửi theo cái xe tiếp tế đó để đưa lên các đại đội. Khi nghe như vậy thì tôi trả lời liền: dạ, trình thiếu tá, đây là phần hành của ban năm, xin để trưởng ban an làm rồi tôi sẽ phụ tá. Ông nhìn tôi mà ông nói là đại úy soạn cho tôi. Và tôi biết trước cái lệnh mà ông mới bắt tôi dạy tuần trước là thi hành trước khiếu nại sai đã bây giờ đang áp dụng cho tôi. Và đến khi mà đến cái ngày mà tiếp tế cho các đơn vị đó, cái văn thư mà cấm đánh bài trong các đơn vị được soạn xong, thì ông đó sách tiểu, ông tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó đi vắng hết, rồi các cái ban ngành cũng đi vắng. Thì tôi mới gọi ông, tôi nói trình thiếu tá về, thiếu tá đang ở đâu, tôi mang văn thư ra thiếu tá ký dùm. Ông nói tôi đang ở xa lắm, thôi bây giờ anh thừa lệnh tôi anh ký đi. Thì lại lệnh nữa, thì tôi nói hay là để thiếu tá về ký, nó không anh đưa ký ngay đi để gửi cho các đơn vị. Thì thứ năm anh, khi mà tôi ký xong cái lệnh đó rồi thì tôi biết là chính tôi hại tôi rồi. Tại vì tôi nói xin lỗi mà Nam Anh là tôi là cái người mà ở trong quân đội cũng là máu me đen đỏ dữ lắm. Sau khi ký xong đó thì cuối tháng lãnh lương đó, thì tôi bảo là mình ký rồi thì bây giờ mình đâu có tư cách nào để đánh bài nữa. Thì ra tôi không có đánh bài. Ông ấy cho người theo dõi tôi 3 tháng liên tiếp. Đến tháng thứ 4 ông hỏi: ủa sao này, sao thấy ruột không đánh bài nữa? Tôi nói: dạ thiếu tá bắt tôi ký dậy thì làm sao đánh bài được nữa. Và nhờ cái chuyện này đó thì tôi bỏ được một cái thói xấu như vậy. Thì cái Tết năm 75 đó, khi anh tài xế chở tôi về nhà ăn Tết đó, thì anh gặp bà cụ tôi, anh nói như thế này. Bà cụ tôi hỏi: ủa sao bữa nay mà sao mặt cháu buồn vậy? Nói: có tiền bao nhiêu thiếu tá ông thu hết rồi. Phải sao thu làm sao? Thì tôi có ra một cái văn thư cho tiểu đoàn 16 là tất cả những anh đánh bạc mà tôi bắt được đó, thì đứng tại chỗ và tất cả tiền ở trong bóp phải mang ra nộp hết, chứ không có phải là tiền ở sòng bài. Rồi tôi lấy cái tiền đó tôi mua thuốc tôi phát cho tiểu đoàn. Thì bà cụ tôi nói: đúng rồi, thì ông nói vậy tốt. Thì nhưng bà cụ tôi lại gửi lại cái tiền đó cho người lính. Nhưng mà mình cũng học được một cái may là từ cái ông Hợp, ông muốn cho thoát được cái đó. Thì đưa Nam Anh là ngày xưa là cứ 15 là tôi phải gọi điện thoại về nhà để lấy tiền ra để tiêu. Thì đó là một cái tình cảm mà ông Hợp, ông muốn tôi trở thành một cái gì đó ở trong quân đội. Thành thử ra ông cấm tôi đánh bài và tôi đã thi hành được cái lệnh đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã chia sẻ như vậy. Thưa quý vị, qua những cái câu chuyện mà ông Châu Điên Trần Quang Duật gửi đến quý vị, cũng là những cái kỷ niệm đối với Nam Anh thì cũng là tác phong đã sửa được ông. Và thưa quý vị, cũng như thưa ông Dực thì Nam Anh biết là ban biên tập vừa chuyển cái thiệp mời của Đại hội Toàn cầu kỳ thứ 12 của ban điều hành đại diện các khóa đó thưa ông. Thì ông có thể cho biết ý kiến không ạ, về cái vụ này không ạ?
Vâng, trước khi trả lời Nam Anh ấy, thì ông Hợp cũng đã áp dụng đúng cái câu mà lấy độc trị độc. Dạ. Thì ông biết tôi là thứ dữ, ông cũng là thứ dữ hơn, nên tôi phải theo ông đó. Và thưa Nam Anh là cái thiệp mời của Đại hội Toàn cầu thì thứ 21 của ban điều hành các đại diện khóa gồm có 27 trên 31 khóa, tức là một đa số. Trước khi trình bày đó thì tôi xin nói sơ về cái quyển Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử. nó vừa được trình làng trong tháng vừa qua. Và khi quyển sách này được tung ra trên toàn thế giới đó, rất nhiều ý kiến khen ngợi. Từ nhị vị chỉ huy trưởng của trường võ bị quốc gia Việt Nam là đại tá Ngô Hồng Nhận và trung tướng Lâm Quang Thi, đặc biệt là trung tướng Thi tuổi già và trong người không được khỏe, nhưng chính trong cái ngày mà giao sách cho anh em thì trung tướng không quản ngại đã đến ký một vài cuốn sách làm lưu niệm cho cái quyển sách Trường Võ Bị Quốc gia theo dòng lịch sử. Qua rất nhiều cuộc thảo luận mà đôi khi tưởng rằng không thể nào quyển sách nó ra được, nhưng mà quyển sách đó đã ra và đã tới tay những vị đại niên trưởng. Tôi gọi đại niên trưởng là những vị mà từ khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó là những vị mà rất là lớn tuổi. Thì quý vị cầm tới quyển sách này, nó có hai phần như thế này. Đối với các cựu sinh viên sĩ quan đó, của chúng tôi đó, thì đây là lúc chúng tôi nhìn về một cách rõ rệt nhất trong lúc này là kẻ địch nó đang muốn phân tán và chia rẽ cái tập thể võ bị từ trước đến nay chỉ là một tập thể duy nhất, và bây giờ muốn giải quyết những cái sự mâu thuẫn, gọi là những bất đồng nhỏ nhỏ, thì tôi yêu cầu quý vị là dùng hai chữ truyền thống như là một tấm gương để chúng ta tự đánh giá mình đã làm được gì cho quân đội và mình đã vi phạm những gì cho quân đội, để rồi mỗi người tự giác đánh giá lấy mình và sửa chữa cho mình. Và thưa năm anh, trong mỗi năm chương trình của chúng tôi hồi trong thời gian thụ huấn tại Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam á, thì mỗi năm đều có một cái buổi gọi là tự đánh giá để cho các sinh viên tự đánh giá với nhau và xếp hạng, và từ đó bộ chỉ huy nhà trường có thể nắm vững tất cả những cái quan điểm sống của từng một sinh viên một. Do đó thành thì ra là một cái bước ngoặt nữa để cho người sinh viên chuyển mình trở thành một sĩ quan cán bộ cho quân đội. Tóm lại là thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người sĩ quan Đà Lạt cũng nên nghĩ đến hai chữ truyền thống của trường mình, đặc biệt là trong các cái đơn vị tác chiến. Và trước khi mà nói về nhận xét của các thân hữu về cuốn sách này đó, tôi nhớ lại một cái đoạn văn của người em gái Oaiho có viết như thế này. Có một bài hát có câu là: nếu có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Cho tôi ví von một chút xíu là cái chữ thương tôi ở đây đó, thì tôi muốn xin đồng bào và quý vị người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới, tôi đây thì xin phép được dùng cho những người lính bóp cò đã đổi tên là thương binh, thì xin hãy nghĩ đến họ. Xin Nam Anh nếu không có gì trở ngại cho chúng tôi nghe bài hát Nếu Có Yêu Tôi của Nguyễn Duy Thành do Elvis Phương trình bày để riêng tặng cô em gái Ohio và những anh em thương binh kẹp tại Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi của Nguyễn Duy Thành và do Elvis Phương trình bày để tặng cho cô em gái Ohio.
Đến lúc tôi xa người, từng đợi ngày mai, có khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ tư. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, từng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tả nỗi cùng người. Dồn dàng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Dồn dàng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Có nhớ thương tôi thì thế với tôi bây giờ, ngày mai đến lúc mắt tôi khép lại, từng đời ngày mai. Có khi tôi nằm xuôi tay, tôi tàn về đâu, chốn nào tựa đường. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi nằm xuôi tay, cát bụi làm sao mà biến miệng cười. Dồn dàn bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Dồn dàn bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui.
Xin cảm ơn ông Anh. Và bây giờ tôi xin trình bày tiếp cái cuốn sách Trường Hóa Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử ấy. Thì một số thân hữu mà khi chúng tôi đặt sách hoặc là được họ đã mua sách từ ban biên soạn ra đó, họ có gọi điện thoại, họ trách tôi là tại sao quyển sách như vậy mà không thấy tôi đề cập nhiều. Tôi có xin hứa là tôi xin nhận trách nhiệm và xin nhận lỗi, bởi vì nhiều khi chương trình nó đi quá gấp và có tính cách thời sự. Tuy vậy, quý vị đã có một câu như này: các ông đã bỏ bao nhiêu xương máu để cái tiếng sĩ quan Đà Lạt được dân chúng và các tập thể bạn ở trong quân đội quý trọng quý vị, thì tại sao bây giờ quý vị lại không có thể đoàn kết như ngày xưa được? Thì cái câu hỏi này thì xin cảm ơn quý thân hữu đã nhắc nhở. Thì xin tất cả những người mà ở trong gia đình gọi là đại gia đình Alpha Đỏ, những người thuộc đã xuất thân từ cái đồi một năm một năm, hãy ngồi lại với nhau để tìm cái phương cách hay nhất để đưa cái tập thể của chúng ta trở lại với niềm tin yêu của những người ở trong quân đội, và đặc biệt là của các đồng bào chống cộng. Và những hình ảnh mà chúng ta đã thực hiện, đã làm, đã hành động trong cuộc chiến vừa qua có thể nói là không bút mực nào tả xiết được. Thì tôi mong rằng quý niên trưởng và quý bạn hãy nghĩ lại bốn chữ Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và ba chữ Tình Võ Bị để giải quyết câu này. Người ta có câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Thì hy vọng rằng sau cái đại hội lần thứ 21 tại Bắc Cali, chúng ta sẽ tìm lại được một ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đối đầu với địch quân và chế độ Ba Đình. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, chắc là quý vị cũng thắc mắc, cũng muốn biết thêm về đại hội toàn cầu kỳ thứ 21 tại Bắc California. Thì xin ông có thể cho biết thêm về những cái chi tiết về cuộc đại hội này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, cái đại hội toàn cầu kỳ thứ 21 của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam nó như thế này, với chủ đề là 70 năm danh dự và truyền thống, tức là từ năm 1948 đến năm 2018. Với tuyệt đại đa số là 27 trên 31 khóa muốn nhắn gửi qua kỳ đại hội kỳ này. Và theo thiện ý cá nhân của tôi, chắc chắn là đại hội này, gia đình 4027 sẽ tìm ra phương cách là chúng ta không tìm an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Nói lại cái thời kỳ mà chúng ta từ giã mái trường để bước vào cuộc sống một mất một còn với Cộng sản, chúng ta chắc chắn phải làm được như vậy, thưa quý chiến hữu và thưa Nam Anh.
Quý vị đang nghe chương trình Áo Trần Bạc Màu với ông Trần Quang Duật và Nam Anh, thì ông mới vừa nhắc đến đại hội, và trong đó ông có nhắc tới 4027. Thưa ông, có phải là con số 4027, có phải là KBC của trường Võ Bị Đà Lạt không ạ?
Dạ vâng, thưa Nam Anh, thì con số này chính là khu bưu chính của trường Đà Lạt. Và anh em chúng tôi thường đôi khi thường nói là con số 3, hoặc là trong cái đại tù Cộng sản dùng cái số này để mà nhận họ nhận hàng với nhau. Thưa Nam Anh, cũng thưa quý liên trưởng và quý bạn, là đặc biệt trưởng ban tổ chức đại hội kỳ thứ 21 tại Bắc California do cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Trọng Nhi. Ông liên trưởng này thì tôi biết rất rõ, tại vì nhảy dù và thủy quân lục chiến thường thường là đi hành quân liền với nhau. Thì theo anh em cho biết, ông là một trong những kiện tướng trong binh chủng nhảy dù. Và bây giờ, với tuyệt đại đa số anh em tín nhiệm và bắt buộc ông phải nhận trách nhiệm, ông đã nhận trách nhiệm để làm trưởng ban tổ chức. Bên cạnh đó có anh Lưu Xuân Phước là trưởng ban đại diện các khóa cũng hợp tác nữa. Trong cái tinh thần hợp tác này đó, thì có một cái chuyện như thế này, là một người đàn em võ bị khoa 25 của tôi có nói với tôi như thế này: thưa niên trưởng, là mỗi lần mà thấy thủy quân lục chiến, nhảy dù hay biệt đấu quân tổ chức là đồng bào đi đông lắm. Thì tôi hỏi tại sao vậy, thì anh ta nhìn anh ta cười và anh ta nói với tôi là niên trưởng biết rồi còn hỏi. Tôi nói không, chú cứ nói đi. Thì nói này, cái hình ảnh của quý vị đã in sâu vào tâm trí của người dân Việt Nam quá nhiều, thành thử bây giờ là những lúc mà dân chúng muốn đền ơn đáp nghĩa đối với sự hy sinh lớn lao, chẳng hạn như trận Cổ Thành chỉ có 3 tháng mà thủy quân lục chiến chết hơn 3.000 người và bị thương gần 10.000 người, thì đó là những cái gì mà bây giờ dân chúng ấy. Thì cũng trong cái tinh thần này thì tôi xin phép kêu gọi tất cả quý liên trưởng, quý bạn và quý liên hiểu cùng gia đình thu xếp để về Bắc Cali tham dự đại hội toàn cầu được tổ chức vào 3 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2018. Và để biết thêm chi tiết thì xin quý vị liên lạc với cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Trọng Nhi, 408-890-0516, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Được, 408-960-4493, cựu sinh viên sĩ quan Trần Trung Tín, 408-209-7383. Cũng thưa Nam Anh, là nói về cái tình mà anh em chúng tôi, thì tôi xin kể một câu chuyện rất là văn tắt về cái cuộc chiến năm 72 tại Quảng Trị. Khi mà ông Trần Vệ, tiểu đoàn phó thủy quân lục chiến đi lên, thì lúc đó tôi làm ban 3, thành vì ra tất cả những cuộc điện đàm của các đơn vị hầu như là tôi được ở trong hệ thống hết. Thì tôi thấy ông Vệ báo về tiểu đoàn là nó bắn ngóc đầu không nổi rồi, đánh làm sao lên. Thì chợt nhiên tôi nghe mà ông Vệ, Trần Vệ là khóa 19, ở bên phía nhảy dù ông thiếu tá Trần Thành cũng khóa 19 Đà Lạt, ông ấy gọi như thế này: Vũng Tàu mày chờ đó đi, mày nằm đi, mày lên bao nhiêu là mày chết bấy nhiêu, tao không muốn mày làm cái điều đó, mày nằm đi để tao điều chỉnh pháo, tao diệt xong rồi mày lên. Thì đích thân ông và thiếu tá Thành đã gọi pháo và diệt xong cái khẩu RPD của Việt Cộng, và thiếu tá Vệ mới lên chiếm được mục tiêu. Thì đó là tôi nhắc lại cho quý liên trưởng cũng như quý vị, là cái tình đồng đội của những người sĩ quan Đà Lạt nó đặc biệt ở chỗ đó, không ra và tự động gánh vác. Thì bây giờ quý vị nên về Bắc California họp đại hội lần thứ 21 để chúng ta tìm ra một cái phương hướng đẹp nhất cho những người sĩ quan Đà Lạt, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, vì thời lượng đã hết, Nam Anh phải xin lưu luyến chia tay cùng tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu với ông Trần Quang Dược và Nam Anh. Chúng ta